toàn thể quý Phật tử an tọa. Bữa hôm nay thì Thầy nói về cái ý nghĩa mà lai Phật theo bổn môn Pháp Hoa. Khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài tới Lục Uyển thuyết pháp, và năm anh em Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán. Thì bây giờ đó, Ngài mới tuyên bố kể từ đây về sau, nếu ai muốn trở thành Phật tử thì phải quy y với Tam Bảo. Tam Bảo đó là gì? Thứ nhất là Phật Bảo, thứ hai là Pháp Bảo, và thứ ba là Tăng Bảo. Phật Bảo tức là chỉ cho Đức Phật là cái người mà đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp Bảo là những cái gì mà Đức Phật nói ra, và Tăng Bảo là những người thực hành cái pháp của Đức Phật. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta vẫn tuân thủ theo cái pháp này. Vì vậy mà dầu tu bất cứ một pháp môn nào thì trước nhất chúng ta cũng phải quy y Tam Bảo. Đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta cũng vậy, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Nếu không quy y thì không thể trở thành Phật tử được. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta có khác hơn các cái đạo tràng khác đó, là khi mà quy y thì các đạo tràng khác có truyền thêm ngũ giới, tức là năm giới cấm. Tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mà khi đó mấy thầy hỏi các vị có giữ được không? Thì bây giờ mình nói là giữ được. Nhưng mà cái khi giữ được rồi đó, mà về mình giữ không được thì tính sao? Thì gọi là phạm giới. Thành ra giữ thọ giới rồi phạm giới thì coi như mình mất giới. Mất giới thì cũng không làm Phật tử được. Cho nên ở bên Đạo Thiên Chúa họ cũng vậy. Cho nên khi mà họ đã nguyện giữ những cái điều mà của Chúa ban ra rồi đó, bây giờ họ không giữ được tức là họ phạm đi. Họ nghĩ rằng bây giờ mình đã phạm rồi, cho nên là Chúa không có tha thứ cho mình nữa, do đó họ không đi nhà thờ. Tại khi sang Âu Châu thầy hỏi một số những người quen, thầy hỏi tại sao mấy anh không đi nhà thờ nữa. Nó tại vì tôi không giữ được cái lời mà đã hứa trước Chúa rồi, cho nên giờ tôi không đi nữa. Ở đây chúng ta tu bổn môn nó cũng giống như vậy. Hãy hứa giữ thì phải giữ, mà không giữ thì chúng ta mất. Bây giờ bổn môn Pháp Hoa thì chúng ta có khác cái chỗ này một chút. Thành ra chúng ta có quy y, thành chúng ta có quy y Tam Bảo. Ta nguyện là không phải là đời này, mà đời đời kiếp kiếp ta đều kính trọng Phật, kính trọng giáo pháp của Đức Phật và kính trọng các bậc tu hành. Nếu mà nói thêm là các bậc tu hành chân chánh thì cái trường hợp này ta kính trọng. Nhưng mà còn về giới thì bây giờ đó, chúng ta theo Đại Thừa cho nên ta chỉ tuân thủ gọi là tụ giới. Tụ giới tức là ba tụ giới mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy các Bồ Tát là giữ ba tụ giới chứ không phải giữ năm giới. Người đi xuất gia cũng giữ ba tụ giới, mà người ở tại gia cũng giữ ba tụ giới. Do đó đó mà ta giữ ba tụ giới là chính. Thế nên cái tụ thứ nhất là gì? Tức là tất cả mọi việc đó, mà ta có cảm nghĩ đây là xấu, đây là ác đó, thì ta không làm. Ta nguyện như vậy đó. Cái việc này là việc xấu, cái việc này là việc ác, cái việc này đó mọi người không chấp nhận thì cái này ta không làm. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cái điều này là cái điều giữ giới chúng ta này đó. Mà đây đó rất là thật. Nếu mà ta làm những cái điều mà xã hội chúng ta nó không chấp nhận thì đương nhiên ta bị loại ra ngoài. Cho nên tất cả những cái gì mà xã hội chúng ta chấp nhận ta làm. Cho nên lúc bây giờ nữa là ta tôn trọng cái phong tục tập quán cái chỗ ta ở. Cái phong tục tập quán ở chỗ này như thế thì ta phải theo phong tục này thì người ta mới chấp nhận được. Cái thứ hai là ta phải tôn trọng luật pháp mà ở ngay cái chỗ ta đang sống đây. Thí dụ như bây giờ đó, ở Việt Nam chúng ta đó, là chúng ta có bao nhiêu bộ luật, từ hiến pháp cho đến luật pháp. Thì ta tuân thủ tất cả những cái điều luật này thì xã hội này công nhận chúng ta và coi chúng ta người tốt. Cho nên cái nguyện giữ giới chúng ta là làm điều tốt này nữa, tức là không phạm phải cái luật pháp, rồi cũng không phạm cái phong tục tập quán. Vì vậy đó mà ở đây chúng ta nói hai phần, phần luật và phần lệ. Luật tức là luật của quốc hội ban ra, lệ là cái phong tục tập quán ở địa phương. Thậm chí ngày xưa người ta còn nói thêm cái là pháp vua thua lệ làng. Vua thì ban ra như thế, nhưng mà cái phong tục cái chỗ này đó nó khác đi, cho nên chúng ta phải tuân theo phong tục. Đó là cái điều thứ nhất đó mà chúng ta nghĩ. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, tu ở trong pháp của Đức Phật mà ta không phạm luật pháp của nhà nước, ta không phạm cái phong tục tập quán của địa phương, thì đương nhiên ta trở thành cái người tốt trong xã hội. Mà muốn trở thành người tốt đó, ta tuân thủ cái này. Mà trở thành người tốt rồi nữa thì chúng ta mới theo Phật. Còn nếu ta là người xấu thì đương nhiên ta khó đi theo này được. Đó là cái điều thứ nhất mà quý vị nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta đó, phải tuân thủ này. Cái thứ hai đó là làm tất cả các cái việc tốt. Đó là điều Đức Phật dạy. Làm tất cả các việc tốt. Việc tốt này là gì? Tức là xã hội họ coi như đây là việc tốt đây. Thì chúng ta làm được tất cả các việc tốt này, đây là giới luật của Bồ Tát. Tất cả những cái việc mà mọi người coi như là tốt mà ta làm, thì cái trường hợp này người ta giữ theo giới của Đại Thừa. Cho nên cái tốt này là thầy thấy trong cái xã hội của chúng ta ngày nay, ta thường hay nói là cái người tốt là cái người làm cho người khác hưởng. Cái người mà làm cho người khác hưởng thì đó là người tốt. Vì vậy đó mà Phật tử chúng ta nó thường làm những cái việc tốt, hay là muốn làm cái người tốt, ta làm này. Làm người tốt là gì? Thường ta hay bố thí, phải không? Ta hay bố thí, ta giúp đỡ cho những người mà trong hoàn cảnh khó khăn, thì được xã hội công nhận đó là người tốt. Được xã hội công nhận, được luật pháp công nhận, thì cái trường hợp này ta trở thành người tốt. Ta nên làm những cái việc đó. Đây là cái việc tốt. Đức Phật khuyên chúng ta nó phải làm cái việc tốt. Nhưng mà còn cái điều thứ ba nữa đó, nó quan trọng hơn. Để đi vào cửa đạo này nè, gọi là tự tịnh kỳ ý. Tức là giữ cái tâm của mình cho thật thanh tịnh. Cái khi mình làm được tất cả các việc tốt rồi mình cũng bỏ đi, mình cũng không nhớ nó làm gì. Mình tránh hết tất cả những cái ác xấu lỗi lầm, cái này cũng bỏ đi, mình không nhớ gì. Thành ra trên cuộc đời chúng ta đây, ta không phạm lỗi lầm, nhưng mà ta có lợi ích cho người. Mà cả hai cái này đó chúng ta không bận tâm, cho nên giữ tâm thanh tịnh. Vì Đức Phật dạy chúng ta nữa là gì? Tức là khi khởi lên một cái động niệm á, là trở thành ác rồi. Dù chúng ta nghĩ tốt đi nữa đó, nhưng mà trong cái tốt có cái xấu trong đó, trong cái thiện có cái ác trong đó đó. Thành ra sợ nhất á, là cái ác trong cái thiện nó sanh ra mà ta không biết được. Cho nên có những người cả đời làm tốt nhưng mà biến trở thành xấu. Điều này ta nên tránh. Tại vì ta làm tốt mà ta nghĩ ta là tốt rồi nữa, thì lúc bây giờ người khác không tôn trọng chúng ta thì chúng ta nghĩ sao? Đương nhiên cái ý ác nó sanh ra. Thầy nhớ cái khi mà thầy ở bên chùa Ấn Quang, có một cái bà cụ tới đập cửa thầy. Tới đập cửa thầy nó cứ kêu: thầy biết tôi mà, phải không? Thầy biết tôi mà, tôi biết thầy từ hồi còn nhỏ lắm mà, phải không? Thầy mà nói là tôi biết bà chứ, bà là ban bảo trợ Phật Không Đường hồi xưa mà. Thành ra bà ta mới nói: à, tôi là ban bảo trợ Phật Học Đường hồi xưa, nhưng mà bây giờ khi tôi tới chùa nữa, mấy đứa nhỏ nó xem thường tôi như vậy, thầy hãy coi được không? Các vị nghĩ sao? Tại đây cái bà này tốt nhưng bây giờ biến thành xấu đây. Tại vì bà cứ nhớ nữa, bà là cái người mà có công đối với chùa Ấn Quang này. Mà có công đối chùa Ấn Quang này thì mọi người tới chùa Ấn Quang này là phải trọng, phải kính bà ta. Chứ xem thường bà ta đau khổ lắm. Cho nên những chỗ này nó biến cái tốt của mình trở thành xấu. Tức là trong lòng mình nó bực bội, buồn phiền thì cái này đoạn mất rồi. Cho nên tất cả các Phật tử làm cái việc tốt, nhưng mà điều đó, chúng ta nên bỏ đi. Đừng nhớ. Tại nhớ nghĩ tới nó thì chính sau này dễ sanh ra nó. Thành ra thầy mới nói là tội cho bà. Nếu trước đây mà bà không có đóng góp cho chùa Ấn Quang thì bây giờ bà không nổi nóng như thế này, phải không? Bà một người đi chùa bình thường thì bà không nổi nóng như thế này. Hay là đôi khi đó bà có phạm phải cái lỗi lầm gì đối với chư tăng chùa Ấn Quang ấy, thì bây giờ bà lại hối hận, bà tu hành, bà trở thành tốt hơn. Cho nên chỗ này thầy nói là trong cái xấu có cái tốt ở trong đó, mà trong cái tốt nó có cái xấu. Thì khi ta làm một cái việc lỗi lầm thì bây giờ đó chúng ta hối hận, cho nên chúng ta sám hối, chúng ta tu thì ta trở thành tốt được. Cho nên xấu mà biến thành tốt. Vô não là một kẻ sát nhân, nhưng mà khi gặp Phật rồi đó thì ông phát tâm, ông tu đó, thì ông trở thành cái người rất tốt. Cho nên ai có đánh ông, có chửi ông, có làm gì ông đi nữa đó, trong lòng ông cũng hoan hỷ, ông nghĩ rằng đây là cái quả báo mà mình phải trả, và mình trả cho hết cái kiếp này nữa để cho mình nhẹ đi. Nhờ cái tư tưởng đó mà ông đắc quả La Hán, quả thánh. Cho nên cái người ác đó, mà người ta tu người ta đắc đạo được. Còn mình làm thiện suốt đời mà bây giờ đó có một cái người nào họ khích mình cái đó, chạm từ ái mình đó, thì coi như là nói, thôi tôi bỏ tu đi, tôi bỏ tu đi. Thì đây là cái điều mà chúng ta sai. Cho nên cái điều thứ ba đây, Đức Phật khuyên chúng ta tất cả những cái việc này ta bỏ ra ngoài hết, để cho cái tâm chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh. Cái tâm chúng ta thanh tịnh đó, chính cái tâm thanh tịnh đó, đó thì chúng ta mới tới được với Phật. Cho nên đạo tràng của chúng ta đây đó, là chỉ có quy y Phật, quy pháp, quy tăng, mà không truyền ngũ giới này nữa. Tại nên ngũ giới này nữa là tùy theo cái niềm tin của chúng ta ở Phật, cái niềm tin ở ta, của ta ở giáo pháp của Đức Phật, và cái niềm tin của chúng ta ở cái lực gia trì của chư Tăng mà nó sanh ra. Đây là tự nó sanh ra nhé. Cho nên cái khi mà quý vị quy Phật rồi nữa, mình nghĩ sát sanh hại mạng là không tốt, cho nên mình không làm. Trước khi mà chúng ta quy y, chưa quy y nữa, thì chúng ta thích đi săn bắn, phải không? Lấy đó làm thú vui. Nhưng mà bây giờ đó, ta theo Phật rồi, ta phát tâm từ rồi, thì ta nghĩ tất cả những chuyện này là ác. Cái vui của chúng ta là cái khổ của các loài khác, ta không làm nữa. Cái này tự trong lòng chúng ta bảo rằng Phật gia bị tới cho ta và khiến ta làm như thế. Cái thứ hai là ta quy pháp rồi, ta đọc kinh điển của Đức Phật, ta thấy những cái điều này Đức Phật dạy. Cho nên trong kinh dạy, cho nên chúng ta không làm, ta gọi như đó là điều ác, ta không làm. Thì cái này gọi là pháp lực gia trì. Hay là chúng ta đi chùa, ta gần gũi với tất cả các bậc chân tu, rồi bây giờ ta chịu ảnh hưởng của các ngài, ta chịu ảnh hưởng của các ngài mà ta trở thành hiền lành như người tu, phải không? Thì cái này nữa là nhờ cái lực của gia trì tăng. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, có những người mà phát tâm quy y Tam Bảo rồi nữa, thì tự nhiên họ trở thành người tốt đi. Thế nên tự nhiên họ phát tâm ăn chay trường, phải không? Thế này tại sao vậy? Tức là nhờ cái lực của Tam Bảo gia bị tới. Nhờ cái lực của Tam Bảo gia bị tới, cho nên họ trở thành người tốt. Nhưng mà đây là cái bước đầu chúng ta làm như thế nữa. Mà đạo tràng bổn môn Pháp Hoa chúng ta đó là đi xa hơn một bước nữa. Không phải ta dậm chân tại chỗ này. Tại ta có quy y rồi, cho nên từng bước chúng ta đi xa hơn. Đi xa bằng cách nào đây? Đi xa vào trong thế giới tâm linh của chúng ta. Tức là mỗi ngày chúng ta có đọc tụng kinh điển, mỗi ngày chúng ta có lại Phật, mỗi ngày chúng ta có nghe Pháp, thì cái suy nghĩ chúng ta nó có thay đổi. Tức là suy nghĩ chúng ta thay đổi, tức là tâm linh chúng ta có thay đổi và có lớn lên. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi mà nó bắt đầu thay đổi chỗ này nữa, thì ta nhìn ta thấy nó khác hơn. Cho nên kinh Pháp Hoa mới thêm cho chúng ta một cái nữa là suy nghĩ cái gì? Tức là quy y Phật mà Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Tức là ngày xưa nè, khi Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật nói là ai muốn trở thành Phật tử thì phải quy y với Tam Bảo. Nhưng quy y Tam Bảo này có nghĩa là gì? Tức là Đức Phật còn tại thế, cho nên phải đi theo Đức Phật. Đi theo Đức Phật, coi Đức Phật là Thầy. Đây là Đức Phật khi còn tại thế. Cái thứ hai là Đức Phật dạy như thế nào nữa, thì chúng ta phải theo đó mà làm, chứ không làm khác hơn. Thứ ba đó là chúng ta theo Hiền Thánh Tăng, tức là chư Tăng mà thị thùng với Đức Phật tu hành đó. Đấy. Nhưng mà bây giờ đó, thì Đức Phật không còn nữa, phải không? Thế nên Hiền Thánh Tăng cũng nhập Niết Bàn rồi. Phật cũng vào Niết Bàn, Thánh Tăng vào Niết Bàn. Thì chúng ta còn cái gì? Tức là còn lại có cái giáo pháp thôi. Mà cái giáo pháp của Đức Phật để lại đó, thì trải qua tới mấy ngàn năm rồi. Cho nên ta gọi là tam sao là thất bản rồi. Tức là ba lần sao chép đó, thì cái bản gốc mất rồi. Tức là thay đổi rồi. Cho nên cái giáo pháp này để chúng ta cũng xét lại. Đây là tinh thần Đại Thừa. Cho nên lúc bây giờ đó Phật không còn, Thánh Tăng cũng không còn, Mà bây giờ còn có pháp thôi, còn có pháp của Đức Phật. Cho nên pháp của Đức Phật thì lúc bây giờ đó chúng ta mới chia ra làm hai. Pháp của Đức Phật ta gọi là phương tiện và chân thật. Cho nên có cái pháp phương tiện và cái pháp chân thật. Nên pháp chân thật ta gọi là chân lý muôn đời. Pháp phương tiện là dùng cái phương tiện để mà hiểu được cái chân lý. Cho nên tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy, Đức Phật để lại cho chúng ta, cái này coi như là phương tiện. Mà thường ta gọi đó là ngón tay để chỉ mặt trăng. Thành ra không được chấp vào cái này. Cái ngón tay để chỉ mặt trăng, cho nên nương vào cái giáo pháp của Đức Phật đó để thấy chân lý. Nương vào cái giáo pháp Đức Phật để thấy chân lý. Tại Đức Phật diễn đạt cái chân lý, đó là giáo pháp. Mà nhờ có giáo pháp thì chúng ta mới thấy được chân lý, chứ không phải giáo pháp là chân lý. Thành ra các vị nên nhớ chỗ này. Đây là giáo pháp, nhưng mà trong đó đó nó có cái phần chân thật và cái phần phương tiện. Mà tất cả những cái gì nói ra thì cái này là phương tiện. Phương tiện có nghĩa là Đức Phật nó là tùy chỗ, tùy lúc và tùy người, tùy ba cái này mà nói ra. Cho nên Đức Phật nói cho các vị Bồ Tát, Đức Phật nói cho các vị Thánh Tăng, Đức Phật nói cho các hàng cư sĩ. Tất cả các pháp này đó là điều khác hết. Tại phương tiện thì nó là sai biệt. Nhưng mà từ cái chỗ sai biệt này đó, để chúng ta nhìn về chân lý, để chúng ta hiểu về chân lý, để chúng ta chứng nhập chân lý, cái này quan trọng. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới dùng bốn cái chữ khai, thị, ngộ, nhập. Thế là phương tiện. Tức là khai ra cái phương tiện để chúng ta hiểu chứ. Rồi chỉ cái chân lý cho chúng ta thấy. Rồi chúng ta thực tập để chúng ta sống được với chân lý đó. Cái này là mục tiêu của Đức Phật. Gọi là bốn cái điều căn bản nhất. Nhưng mà tất cả các cái giáo lý của Đức Phật là nó nhằm hai việc, tức là khai và thị. Mở ra cái phương tiện để chỉ cái chân lý, tức là ngón tay chỉ mặt trăng. Rồi cái phần quan trọng nhất là ở ta đây, là ngộ được cái chân lý này và sống với chân lý này. Thì cái này là mục tiêu của Đức Phật. Người tu bổn môn là chỗ đó. Hai cái phần chính đó là ngộ và nhập. Cho nên có những người tu cả đời mà không ngộ được thì cái trường hợp này Đức Phật nó nấu cát không thể thành cơm được. Chúng ta nhớ. Thế nên tu cả đời mà không được gì hết, bỏ công vô ích. Tại cái chính của nó là ngộ. Thế nên ngộ được. Ngộ được cái gì? Ngộ được chân lý hay là nhận được Phật lên. Tại bây giờ đó, khi mà Đức Phật còn tại thế làm con người sống, con người sống, cho nên khi mà chúng ta gặp được Đức Phật, ta nhìn thấy Đức Phật thì tự nhiên cái đạo lực của Đức Phật nó tỏa ra, nó tỏa sáng ra, nó làm cho tâm hồn chúng ta an lạc. Cho nên có những cái người mới vừa nhìn thấy Phật họ đắc quả là hán. Những ngày Xá Lợi Phất nhìn thấy Phật là đắc đạo rồi, cái đạo lực của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đâu còn Đức Phật nữa, thành bây giờ chúng ta còn gì? Tức là còn cái tượng Phật, phải không? Thành ra các vị lên ở trên chùa nữa, chúng ta lại nữa, chúng ta lại cái tượng Phật chứ. Mà cái tượng Phật đâu phải là Phật. Đây là cái tiêu biểu để ta nhìn đó mà ta nghĩ về Đức Phật. Chứ không phải là đó là Đức Phật. Thành ra Đức Phật ở trên chùa này không có ban phước cho ai được hết. Thành ra ta tu ta nhớ cái điều đó. Nhưng mà lấy cái đó làm cái phương tiện để nhìn cái tượng Phật. Nhìn cái tượng Phật mà ta phóng cái tầm nhìn xa, xa hơn nữa để chúng ta thấy được Phật. Đây là mục tiêu tu của ta đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, là bỏ cái Phật, là vì Phật đã nhập diệt rồi. Tăng, Thầy Hiền Thánh Tăng nhập diệt hết rồi. còn trở lại để chúng ta thờ thôi. Mà cái chính của nó là ta khai thác ở pháp. Cho nên pháp thì Đức Phật nói là 84,000 pháp môn tu này này là pháp này. Pháp phương tiện nhiều như vậy đó. Nhưng mà nhiều quá thì chúng ta biết nương vào cái nào? Ta nương vào cái pháp nào để tu đây? Bây giờ Đức Phật mới nói với chúng ta đó, đó là ba đời các Đức Phật á, là nhiều nương vào kinh Pháp Hoa. Ba đời các Đức Phật đều nương vào kinh Pháp Hoa tu hành mà thấy được pháp và chứng được pháp. Đây là điểm quan trọng. Cho nên tất cả các pháp phương tiện khác á, ta đọc, ta biết rồi ta bỏ. Cho nên cuối cùng ta chỉ về với kinh Pháp Hoa thôi. Vì vậy đó mà ở đây đó chúng ta mới quy tới cái thứ hai này. Quy cái thứ hai đây này. Tức là tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh. Tối thượng thừa viên giáo diệu pháp liên hoa kinh là tại sao vậy? Là vì Đức Phật nói với chúng ta trong kinh Pháp Hoa đó, nói rằng Ngài phát Bồ Đề Tâm tu ở cái thời Phật Quan Âm Vương. Tu trong thời Phật Quan Âm Vương. Mà vì Phật Quan Âm Vương nhập diệt rồi. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nữa không có Phật. Mà không có Phật á, thì mỗi người tu một cách. Người nói cách này, người nói cách khác. Thì khi mà mỗi người nói khác nhau như vậy đó, thì từ tới chỗ tranh chấp. Mà tranh chấp thì phiền não nổi dậy. Thế nên phiền não nổi dậy rồi thì cái trường hợp càng xa đạo nữa, phải không? Cho nên trong cái thời kỳ đó, Ngài vẫn bị người ta đánh, người ta chửi người ta. Bỏ đói thì đủ thứ chuyện hết. Nên cái người mà tu theo Pháp Hoa nhận ra được. Tại vì tất cả những cái người này đó, họ đều không có chứng được chân lý, thì họ thường hay tranh cãi nhau. Cho nên trên cái bước đường tu này nữa, thì tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng chúng ta nữa, hãy chỗ nào có tranh chấp thì không có ta đó. Nhớ cái điều đó. Tức là giữ tâm cho thật yên tĩnh. Tại ta vào cái chỗ tranh chấp thì tâm chúng ta trở thành vọng động, mà càng vọng động thì chúng ta càng xa, xa chân lý. Cho nên ta tránh đi, ta tránh như thế nào. Đó là ở trên cái bước đường tu ta. Cho nên Ngài mới tránh được hết tất cả những cái tranh chấp ở trên cuộc đời này. Tránh được hết tất cả những cái tranh chấp trên cuộc đời này. Cho nên tâm Ngài liền trở thành thanh tịnh. Tâm Ngài trở thành thanh tịnh do đó đó mà Ngài nghe được 200 muôn ức bài kệ của Phật Quan Âm Vương nói về kinh Pháp Hoa. Thế nên nhờ nghe được kinh Pháp Hoa của Đức Phật Quan Âm Vương, lúc bây giờ đó tự nhiên hảo tướng Ngài hiện ra, trí tuệ Ngài sanh ra. Hảo tướng hiện ra, trí tuệ sanh ra, thì tất cả những cái người mà chống đối Ngài đó trở lại theo Ngài. Đây là trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên nghe được kinh Pháp Hoa và hiểu được kinh Pháp Hoa thì tất cả những cái chống đối, những cái nghịch duyên, tất cả những này biến thành thuận hết. Đây là kinh nghiệm Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa cái điều này. Đấy. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta quy y pháp vậy. Nhưng mà khi chúng ta nghe nói kinh Pháp Hoa nó như vậy đó, nó linh nghiệm như vậy đó, thì bây giờ ta ôm kinh ra chúng ta đọc, chúng ta tụng suốt cả ngày này, mà sao ta không thấy linh nghiệm? Đây là cái điều quan trọng. Thế nên xưa kia thầy có một người bạn. Thế nên cái người này đó, họ đã tụng được 100 bộ kinh Pháp Hoa. Tụng như vậy đó, tức là mỗi ngày tụng bộ, mỗi ngày tụng bộ. Tụng được 100 bộ rồi thì Ngài mới vào Sài Gòn. Ngài nghĩ rằng mình tụng được 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi nữa thì chắc chắn là mình được an lành, phải không? Mà hãy người nào mà đụng tới mình thì chết. Như vậy đúng không? Này hoàn toàn sai rồi. Thế nên rơi vô cái chỗ tăng thượng mạng nguy hiểm vô cùng. Đấy. Thế nên kinh Pháp Hoa mà Đức Phật muốn nói với ta đây nè, gọi là diệu pháp liên hoa này nè. Thế nên diệu pháp và liên hoa, hai cái này chính chứ. Thế nên bây giờ nó làm sao đó mà ta thọ trì được bốn chữ diệu pháp và liên hoa này. Thế nên đầu tiên ta thọ trì được cái liên hoa này nữa. Đây nó là đức hạnh. Thế nên liên hoa này có nghĩa là đức hạnh. Làm sao mà ta biến con người ta đây trở thành con người đức hạnh đây này. Ta nói con người đức hạnh là con người tốt của trên trần gian này. Mà con người tốt trên trần gian này nữa là cái trường hợp này phải cứu đời và giúp người. Đấy. Thọ trì kinh Pháp Hoa. Ta nói thọ trì kinh Pháp Hoa là phải làm sao mà cứu đời giúp người được. Còn trong đời chúng ta chưa cứu được một con kiến đi nữa phải không? Chưa giúp được một người nghèo đi. Thì này chưa có. Mà cứu đời giúp người, làm bao nhiêu những công chuyện tốt như vậy đó, mà cái này không dính vào trong lòng chúng ta, giống như là hoa sen. Hoa sen tinh khiết, không dính nước. Ta nói hoa sen không dính nước. Ta nói tất cả các Phật tử thọ trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là làm cái việc này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, không phải là ôm kinh ta tụng, nhưng mà chính cái chỗ hành động chúng ta, cái chỗ suy nghĩ của chúng ta này, cái này chính. Nên bây giờ nữa, ta đi ra ngoài đường, ta gặp một cái dây gai nhá, ta nghĩ nếu mà để đây chắc có lẽ là người khác sẽ vướng vô, cho nên ta lấy cái này ta dẹp đi. Đây là cái hành động tốt, ta vì thương người mà ta làm này. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên thầy cái khi mà còn làm sa di ở Phật đường Nam Việt đó, là thầy nhận cái trách nhiệm dọn quét nhà vệ sinh đó. Làm cái công tác này, nhưng mà làm công tác này nữa là gì? Tức là tu Pháp Hoa. Bây giờ đó mình không làm được cái gì lớn hơn, tốt hơn đó, thì mình làm sạch sẽ được cái này. Mà mình làm sạch sẽ được cái này để cho tất cả mọi người đó, đi vào đây họ thấy họ được an lạc, làm cho mọi người an lạc thì làm cho chư Phật hoan hỷ. Cho nên chính cái này là một cái việc nhỏ mà ta có thể làm được. Lượm một cây gai, hoặc là dọn một cái phân nhơ. Cho nên khi thầy ở bên Nhật, thầy về, thầy ở trên tổ đình Huệ Nghiêm, thầy mở một cái trường Phật học. Thì bây giờ đó, ở đằng trước chùa đó, người ta đem ta đổ một cái đống rác, rác và phân, nó tràn ra ngoài đường, mưa một cái đó, thì ai đi ngang đó cũng sợ, phải bịt mũi rồi đi. Mà nếu người không may mắn mà bị chiếc xe nó chạy, nó ngang qua một cái là nước phân nó bay lên trên người. Thành ra thầy kêu mấy thầy cùng với thầy ra dọn dẹp cái này. Thầy nói đây là thọ trì kinh Pháp Hoa này. Làm đẹp cho cuộc đời. Làm đẹp cho cuộc đời tức là tu theo kinh Pháp Hoa. Cái công đức sanh ra là tự nhiên. Chứ còn ta tụng kinh suốt ngày mà không lợi ích gì cho ai hết thì cái trường hợp này sao sanh ra công đức được. Cho nên ta dọn sạch cái chỗ này rồi đó, thì mọi người khỏi bị cái hôi dơ này nữa. Mà cái hôi dơ này đó, là tội nhất là đem đặt nó ngay trước cửa chùa. Không? Đó là cái điều quan trọng. Cho nên làm được một cái việc mà cho người khác tốt, tức là tịnh hóa thân tâm của ta và tịnh hóa cái quốc độ chúng ta, thì đây là cái việc tu Pháp Hoa đó. Mà đây mới được cái gì? Mới được có hai chữ không? Cho nên hai chữ liên hoa thôi. Cho nên bây giờ đó, chúng ta cố gắng xây được một cái chùa như thế này, một cái giảng đường thế này, để cho có chỗ cho các Phật tử đi vào đây tu nữa. được yên ổn. Trước đây chỗ này làm cái ao, nó làm cái ao, nhưng mà ta biến cái ao này trở thành ngôi chùa để cho mọi người tới đây tu được. Đây là ta làm được phần nữa, ta làm được phần nữa, mới tu có hai chữ thôi. Bây giờ đó chúng ta thêm hai chữ nữa, chứ diệu pháp này. Bây giờ có chỗ tu rồi, thì bây giờ đó chúng ta phải tu cho ra hồn, làm sao cho trí tuệ chúng ta phát sanh. Cho nên trí tuệ chúng ta phát sanh để chúng ta thấy được những cái việc nên làm để chúng ta làm, và những cái việc nên tránh ta tránh đây này, trên bước đường tu, để cho nó trọn cả hai. Cho nên cái chữ diệu pháp này có nghĩa là cái thầm thâm di diệu sâu xa ở bên trong, chỉ có cái trí tuệ vô lậu mới thấy nó được. Còn bình thường chúng ta không thể thấy được và không thể biết được. Ta cứ nghĩ là tại sao mà tôi tốt như thế này, tại sao tôi làm chuyện này, tại sao tôi làm chuyện kia mà lại cái quả tôi xấu như thế này. Tại vì ta không thấy được, ta không có trí tuệ, không có trí tuệ vô lậu. Cho nên bây giờ có một cái chỗ tu hành rồi, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tu làm sao cho cái trí tuệ vô lậu phát sanh. Mà trí tuệ vô lậu phát sanh á, thì chúng ta nhìn ta thấy được cái nhân đời quá khứ chứ. Ta thấy ta biết được nhân đời quá khứ. Cho nên tu lâu rồi thì sao? Ta gọi là có huệ. Mà người có huệ đó thì nhìn thấy người biết. Ta nên nhìn thấy một người, mình biết được cái nhân quá khứ của họ, thấy được cái nhân quá khứ của họ, và đồng thời đó mình cũng biết được là họ tới đây gặp mình để làm gì đấy. Thầy ngày xưa thầy có đọc một cái cuốn sách, một cái chuyện của một vị thiền sư. Ta nên có một cái tên cướp á, nó cầm dao tới, nó định nó giết ngài. Ngài mới nói: tôi thiếu ông tiền vậy, tôi không có thiếu ông mạng, phải không? Ngài chỉ cái túi á, lấy đi đi. Tại vì ngài cũng biết rõ đó là ngài đời trước đã thiếu nó bao nhiêu tiền đó. Bây giờ Phật tử cúng cho ngài đó, ngài không dám ăn, ngài để sẵn cho đủ cái số tiền. Mà khi mà đủ số tiền đó, chính cái người đời trước tới để đòi. Cho nên lúc bây giờ đó, ta thấy cái quan gia đời trước tới với ta, ta biết được. Ta nói người này tới ta để đòi nợ, phải không? Ta biết rồi, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn cái số nợ này để ta trả họ chứ. Hay là thậm chí đó, có vị thiền sư đó, thì thiếu nó mạng sống, tức là đời trước đã từng giết nó. Cho nên đó, bây giờ nó cũng biết rõ là bây giờ nó tới đây để đòi mạng đây. Cho nên đó, ngài sẵn sàng giữ tâm cho thanh tịnh để nó chém một nhát thì coi như là hết cuộc đời rồi. Em vẫn thanh thản, tức là biết được nhân quá khứ. Nên trên bước đường tu này của chúng ta, cái điều quan trọng nhất của người tu Kinh Pháp Hoa là làm sao cho cái trí tuệ vô lậu phát sanh. Mà trí tuệ vô lậu phát sanh này không có một cái gì hơn là trường hợp giữ tâm cho thanh tịnh. Giữ tâm chúng ta thanh tịnh rồi, lúc bây giờ đó Phật lực gia bị tới thì cái tâm chúng ta sáng lần ra. Khi nó sáng lần ra, ta mới nhận thấy được tất cả mọi người tới với chúng ta, ta biết rồi. Ta biết những người tới đều có lý do hết, phải không? Ta nên nếu mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa, tất cả những người này tới học Kinh Pháp Hoa với ta nữa, thì ta biết đây là Bồ Đề quyến thuộc của ta rồi. Bồ Đề quyến thuộc của ta rồi. Ta nên tất cả các Phật tử ngồi trước mặt của Thầy đây nữa, là những người này là đều quyến thuộc nhiều đời của Thầy rồi, phải không? Tức là đời trước thầy trò cũng đã từng gặp nhau, đã từng học rồi, cho nên bây giờ sanh ra trên đất nước Việt Nam này là thầy trò cùng sanh một lúc và sanh một chỗ để rồi chúng ta tới đây chúng ta học đạo này. Đấy là trên bước đường tu ta nhận ra được cái điều này. Ta nên khi ta nhận ra được cái này sao? Nhận lờ mờ đó thì ta thấy thế này. Tự nhiên có một người tới với ta thì cái phản ứng tâm chúng ta nó nhạy lắm. Mà hãy thanh tịnh một chút ta nhận ra liền được. Ta nói người đó tới với ta làm cho ta vui, cái người đó tới với ta làm cho ta sợ, phải không? Đấy. Mà cái người tới với ta làm cho ta sợ thì ta biết này đúng là quan gia rồi. Mà cái người tới với ta làm cho ta vui đó, thì ta biết đây là gì? Tức là bạn tốt của ta rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, lần lần ta giữ mình cho thật trong sạch rồi đó, ta bắt đầu ta quan sát mọi người chung quanh ta để ta nhận ra ai là bạn ta đời trước, ai là quan gia ta đời trước. Mà nếu là quan gia của ta đó, ta chưa có điều kiện trả thì ta tránh đi, ta hẹn để đó, phải không? Ta nên Đức Phật bảo ta vậy. Ta biết nó là quan gia đó, đời trước ta thiếu mạng nó, đời trước ta thiếu tiền nó, đời trước ta thiếu lời ăn tiếng nói của nó, mà bây giờ đó ta chưa có điều kiện để trả thì thôi, tốt nhất ta tránh mặt nó. Ta tránh mặt nó để chi vậy? Để ta lo ta chuẩn bị đầy đủ hết rồi nữa, khi ta có đầy đủ rồi nữa, ta tới ta trả cho nó, hoặc nó tới ta trả liền. Còn bây giờ nó tới nó đòi, ta không có điều kiện ta trả. Nếu đời trước ta thiếu mạng nó, bây giờ nó tới nó chém ta một cái, ta chết mất làm sao ta tu? Ta còn muốn giữ cái mạng này để ta tu thêm thời gian nữa, phải không? Ta tu thêm thời gian nữa, khi ta được đạt được mục tiêu chúng ta rồi đó, thì lúc bây giờ ta sẵn sàng trả nó, bỏ cái mạng này đi, ta mất. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là như vậy, nợ còn để lên bên trong. Vì vậy đó mà cái diệu pháp đó, tức là phải nhìn thấy cái bên trong, thấy bằng cái trực giác của chúng ta, thấy bằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta, chứ không phải là thấy bằng mắt. Không phải thấy bằng mắt. Thấy bằng mắt thì không có chính xác, nó chỉ 50%, còn 50% nó phải nhìn bằng tâm thì bây giờ ta mới thấy được cái này. Ta nhìn bằng mắt thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy nó đó, ta thấy hình như nó không có cảm tình với mình, đây là quan gia, đây là quan gia. Nhưng mà thấy bằng tâm là ta thấy luôn đời trước, ta thấy luôn đời trước giữa ta và nó, cho nên thì túc mạng. Vì vậy mà Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta, người tu hành là luôn luôn mong mỏi, mong mỏi trong kiếp nào sanh ra, ở bất cứ chỗ nào nữa, ta cũng nhớ được túc mạng. Nhớ được túc mạng tức là nhớ được đời trước của mình. Cho nên nhớ được đời trước của mình và nhớ được đời trước của tất cả những người mà mình gặp nhau trên thế gian hôm nay đây. Nhớ được cái điều này. Mà khi nhớ cái này rồi đó thì chúng ta xử trí dễ lắm, hiểu không? Ta biết rồi. Bây giờ quan gia nhiều quá thì làm sao ta giải được, cho nên trốn thôi, hiểu không? Cho nên các vị này là ẩn tu. Các vị này ẩn tu là biết không thể làm được. Nhưng mà quyến thuộc Bồ Đề, quyến thuộc Bồ Đề xuất hiện thì đây ta biết ta làm được. Cho nên các vị cao tăng phần nhiều họ tu theo kinh Pháp Hoa, họ nhận ra cho nên. Nên thấy có quyến thuộc Bồ Đề của mình thì tự nhiên họ xuất hiện, họ làm đạo. Còn nếu là quan gia phải tránh chứ. Nên thầy thấy như cái trường hợp đó, tất cả các cái vị cao tăng, các vị thánh tăng họ làm được việc là sao? Họ ra đời cùng một lúc đó, họ có quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên có quyến thuộc Bồ Đề, cho nên họ có các cái bậc vua chúa ủng hộ. Cho nên Đức Phật chúng ta làm Phật, tại vì lúc bây giờ đó, ở bên đất Ấn Độ nó có mấy ông vua thì đều theo Ngài hết, quy y với Ngài hết đi. Cho nên Ngài làm Phật là dễ. Rồi đó, tất cả những cái người mà trí thức trong xã hội đó là đều theo làm đệ tử Ngài hết, cho nên Ngài làm Phật. Cho nên Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này thì từ vua chúa cũng theo, trưởng giả cũng theo, trí thức cũng theo, tất cả theo hết. Cho nên Ngài làm đạo rất dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta nó không phải là Phật mà ra tự xưng là Phật thì cái này chết. Ta nói có người xưng là Phật, có người xưng là Thánh, có người xưng là Trời, xưng cái gì nữa. Nhưng mà tự xưng như vậy đó là tự chuốc họa vào thân. Đây là sự thật. Cho nên ở bên Trung Hoa thì các vị thánh tăng hay là cao tăng chúng ta nhận thấy được, như ngài Huyền Trang, phải không? Như ngài Huyền Trang Pháp Sư. Ta nói ngài Huyền Trang Pháp Sư, ta nói ngài sanh ra thì nó đồng một thời với nhà Đường. Đấy, nhà Đường dựng nghiệp thì là Đường Thái Tông rồi Đường Cao Tông, tức là hai đời vua Đường này nữa thì đều kính trọng ngài Huyền Trang hết. Điều kính trọng đó là bậc thầy. Cho nên ngài làm được việc chứ. Rồi một cái cuộc hành trình của ngài nữa thì người đời nói là ngài Huyền Trang là được cái đặc biệt là gì? Tức là ngài có một sức khỏe tốt, ngài có một cái ngoại hình đẹp, ngài có một cái đầu óc thông minh, cho nên ngài đi tới đâu ngài thành công tới đó. Nhưng mà nếu ta ở trong đạo thì sao? Ta nghĩ nếu mà được như vậy đó, như Huyền Trang Pháp Sư thì cũng phải bao nhiêu đời kiếp tu hành rồi mới được chứ. Cho nên khi mà đọc Tây Du Ký thì ta nói gì? Tây Du Ký là nói Huyền Trang Pháp Sư là Kim Thiền La Hán, phải không? Tức là một vị A-La-Hán ở trong cái thời kỳ Đức Phật sanh lại. Một vị A-La-Hán trong thời kỳ Đức Phật sanh lại bên Trung Quốc. Cho nên mặc dù sanh trên đất Trung Quốc nhưng mà cố đi tìm giáo lý của Đức Phật bên Ấn Độ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái thôi thúc ở bên trong, cái này quan trọng. Đấy. Thôi thúc bên trong, trong lòng của ngài muốn đi sang Ấn Độ để đi tìm cái gì mà mình thấy nó còn lờ mờ đây. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nói là một vị A-La-Hán sanh lại, đó là ngài Huyền Trang. Và khi ngài sanh lại, ngài làm hết bao nhiêu những cái việc tốt đẹp trên cuộc đời này xong rồi nữa, cái khi mà ngài chết cũng rất là nhẹ nhàng. Cho nên khi mà ngài nằm yên đó, ngài thuyết pháp cho đệ tử nghe xong rồi nữa, ngài nói thôi bữa nay thì tôi giả từ mấy thầy để tôi đi về cõi trời Đô Xuất để gặp Đức Di Lặc, phải không? Đó là vị La Hán. Vị La Hán sanh lại. Thế nên trên bước đường tu đó chúng ta mới nhận ra được. Cho nên khi nào mà có quyến thuộc Bồ Đề thì chúng ta phát triển, mà khi nào nữa gặp ác ma thì thường thường ta tránh đi. Cái người tu hành là như vậy. Tại trong cái lúc mà không đáng làm ta làm thì tự chuốc họa. Cái chỗ không nên tới mà ta tới thì phải chết thôi. Cái người không nên gặp mà ta gặp thì phiền não sanh ra. Đấy. Cho nên người nào gặp sanh phiền não thì ta tránh. Đó là trên bước đường tu. Cái này là gì? Gọi là diệu pháp. Thế là diệu pháp. Tức là thọ trì kinh Pháp Hoa là thọ trì được cái đạo lực của chúng ta và cái trí tuệ của Đức Phật để phát lên. Cho nên nó diệu pháp liên quan. Vì vậy đó mà Đức Phật mới nói là kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra các Đức Phật. Cho nên tất cả các Đức Phật trong ba đời nữa là đều nương theo kinh Pháp Hoa tu và ngộ cũng trong kinh Pháp Hoa và sống với kinh Pháp Hoa. Cho nên người đời sau ai muốn làm Phật thì không có con đường nào khác hết. Thế nên ta tu theo bổn môn này. Cho nên ta chỉ chuyên nghĩ tới kinh Pháp Hoa và lại đề kinh không cũng có công đức. Cho nên thầy thấy ở bên Đài Loan có sư bà Chứng Nghiêm. Thế nên bà này chẳng học hành được bao nhiêu, nhưng mà làm được những cái việc mà người thường không thể nào làm được. Thế nên ở Đài Bắc đó, bà có một cái bệnh viện mà lớn hơn cả bệnh viện của nhà nước nữa. Đấy. Bà đi làm từ thiện khắp cả thế giới. Đó là bà Chứng Nghiêm. Mà bà tu cái gì? Thầy thấy đó, là cứ mỗi ngày Bà đối trước tượng Phật, bà chỉ lại Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi lại. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lại. Chuyên lại đề kinh thôi. Sư bà chứng nghiêm ở bên đài. Cố làm sao mà tìm được cái đạo đức của Phật để làm đạo đức của mình, cái trí tuệ của Phật làm trí tuệ của mình, cái đó là diệu pháp liên hoa. Cho nên chúng ta tu hành theo bổn môn là lấy cái kinh Pháp Hoa làm chính. Và tại vì từ cái chỗ kinh Pháp Hoa này mới sanh ra các đức Phật. Cho nên chân lý có sẵn mà chư Phật là tìm ra được chân lý, phải không? Chư Phật là cái người tìm ra được chân lý, chứ không phải là Phật tạo ra chân lý. Không phải. Chân lý là chân lý muôn đời, nhưng mà cái người khám phá ra được chân lý, người đó là Phật. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nhận ra vậy. Cái người khám phá ra, Đức Phật là người khám phá ra. Và cái người đó sử dụng được cái chân lý đó, cho nên đây là Phật. Vì vậy đó mà cái thứ hai chúng ta mới lại là Phật, lại Phật. Nhưng mà lại Phật này nữa cũng đặc biệt hơn, gọi là cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Đức Phật này là Đức Phật hằng hữu, chứ không phải Đức Phật sanh diệt. Quý vị nên nhớ vậy. Người tu theo bổn môn là lại Đức Phật hằng hữu. Đức Phật Thích Ca sanh diệt, như hôm nay chúng ta kỷ niệm 2553 năm, thì cái trường hợp này là gì? Đức Phật sanh diệt, sanh trên cuộc đời này và đã mất trên cuộc đời này 2553 năm rồi. Tức là không có nữa, không có Đức Phật. Nhưng mà bây giờ nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa là ta không lại Đức Phật sanh diệt này. Không phải lại Đức Phật chết rồi nữa mà ta thương ta lại này. Chết rồi ta thương ta lại, ta không được gì hết. Mà ta biết cái chân linh của Ngài là bất tử. Ta nói Ngài từ cái thế giới Phật, Ngài sanh lại trong thế giới người chúng ta, Ngài làm người. Để mà Ngài thuyết pháp giáo hóa chúng ta, làm xong cái này rồi đó, Ngài trở về cái thế giới Phật của Ngài. Cho nên ta nhắm vào cái thế giới Phật của Ngài mà ta lại Ngài. Ta hướng về Ngài. Mà ta hướng về Ngài cho nên ta mới được Ngài gia bị tới cho ta chứ. Cho nên Đức Phật chết rồi thì Đức Phật đâu giúp ta được gì. Cho nên ta biết Đức Phật không chết cho nên ta mới lại Ngài. Ta mới tìm Ngài. Mà khi ta lại Ngài, ta tìm Ngài đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới ban cho ta. Ban cho ta cái gì? Trí tuệ. Đây là trên bước đường tu. Nên ta tu theo bổn môn là cho nên lúc bây giờ đó ta nhìn khác. Nên khi mà quý vị nguyện hương, nhớ câu mà lòng thành gửi tận chốn bao la, phải không? Gửi tận chốn bao la, khắp ở trong hư không. Ta tìm Phật chứ, cái lòng thành chúng ta đi tìm Phật ở trong khắp hư không. Cho nên Đức Phật có, nhưng mà tại vì ta không thấy bằng mắt. Bây giờ chúng ta chỉ thấy bằng tâm, mà Đức Phật dặn chúng ta đó, khi giữ tâm thanh tịnh thì sẽ thấy Phật. Mà Thầy thường hay thực tập cái này. Ban đầu để trước mặt mình một cái tượng Phật cho đẹp. Mình nhìn cái tượng Phật này lâu ngày để cho quen cái tầm nhìn của mình. Rồi quen cái nhìn của mình rồi nữa, lúc bây giờ không có tượng Phật nhưng mà mình vẫn cảm được Phật, vẫn nhận ra và thấy được Phật. Đây là trên bước đường tu chúng ta này. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là ta biết bây giờ chúng ta đang ngồi đây. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây mà trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật, thì chính nếu cái tâm thanh tịnh chúng ta nó hướng về Phật thì tự nhiên cái thần giao cách cảm giữa Phật sẽ tới với lòng chúng ta. Nó sẽ tới với lòng chúng ta, cho nên chúng ta cảm thấy an lạc. Vì vậy đó mà mỗi một khi chúng ta gặp một cái chuyện khó khăn, nguy hiểm hay là khổ đau, thì lúc bây giờ đó tự nhiên trong lòng chúng ta nghĩ tới Phật thì tự ta cảm thấy vơi được cái nỗi đó. Thì như vậy là gì? Tức là Phật đã gia bị tới được cho ta rồi. Đó là ở trên bước đường tu ta nhận được. Cho nên Đức Phật sanh diệt thì đã diệt. Nhưng mà Đức Phật hằng hữu á, thì cái trường hợp này vẫn còn. Cho nên Ngài Trí Dạ Đại Sư mới nói chúng ta nữa, là ví như là cái hoa sen. Cái hoa sen đó, cái hoa sen đó, nó mọc lên rồi đó, nó có cái hoa. Tại vì cái hoa này nó ấp ủ cái gương sen ở bên trong, nó ấp ủ cái gương bên trong. Khi mà cái hoa nở ra đó thì chúng ta thấy, thấy cái gương. Nhưng mà cái hoa rụng xuống thì cái gương nó còn. Cho nên Đức Phật mà xuất hiện ở trên thế gian này đó, ví như là cái hoa. Nhưng mà cái hoa này rụng xuống rồi đó, thì chính cái gương đó, tức là Đức Phật hằng hữu vẫn còn. Cho nên Đức Phật đó vẫn còn ở trong, trong niềm tin của loài người chúng ta. Mặc dù ta không thấy bằng mắt, nhưng mà ta vẫn tin là có Phật. Ngài đã nhập diệt mấy ngàn năm rồi mà ta vẫn tin là có Phật. Cho nên năm nay đó là chúng ta tổ chức Phật đản, phải nói là khắp thế giới, phải không? Đấy. Là loài người chúng ta vẫn tin Đức Phật, cho nên vẫn nghĩ rằng có Đức Phật. Đấy. Vì vậy đó mà Đức Phật này ta gọi là Phật hằng hữu. Hãy người nào đó mà có cái niềm tin nghĩ về Phật thì Phật sẽ hiện vào trong tâm người đó. Cho nên Đức Phật đó nè, cái chỗ nào có nước thì chỗ đó có ánh trăng hiện vào. Gọi là thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt. Một ngàn cái dòng sông á, có nước á, thì có một ngàn cái bóng trăng đều hiện vào hết. Cho nên tâm người nào nghĩ tới Phật thì chính Phật đã hiện vào tâm của người đó. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này điểm rất đặc biệt. Vì vậy đó, mà ở chung trong một xã hội, ở chung trong một gia đình, mà cái người nào tin Phật á, thì cái người đã được Phật hộ niệm. Mà người nào không tin á, thì người đó nhất định không có. Nên bữa trước đó, Thầy nói là có bốn người từ ở dưới Cần Thơ đi lên đây. Nhưng mà trong đó có hai người quy y rồi, còn hai người không có quy y. Thì trên đường đi gặp nạn á, thì hai người đó mà không có quy y đó, thì một người gãi tay, một người bể trán. Còn hai người quy y rồi đó là không có xây xác gì hết. Khi tới thăm Thầy đó, họ mới nói cái chuyện này Thầy nghe. Tại vì Thầy nói là cái người mà có quy y rồi, cho nên trong lòng họ đã có nghĩ tới Phật. Do đó Phật lực gia bị tới, Phật lực gia bị tới được. Cho nên từ trong lúc đó nó vẫn gặp nạn nhưng mà họ thoát được. Còn cái người kia đó ở trong lòng không biết nghĩ cái gì đó mà gãi tay, người nọ nghĩ cái gì đó mà bể trán. Đây là chúng ta nhận thấy. Cho nên chỗ nào mà có nghĩ tới Phật thì chỗ đó Phật gia bị tới. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta quy, chúng ta quy Pháp, tức là Kinh Pháp Hoa rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được Đức Phật cửu viễn kia. Đức Phật cửu viễn thật thành, cái này là Phật ở trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng nói đó. Tức là bây giờ ta thấy Đức Phật đó là thấy bằng tâm chúng ta, chứ không thấy bằng mắt nữa. Tại Đức Phật đó không bằng xương bằng thịt, thì chúng ta cũng không thấy bằng mắt được. Đức Phật đó là chân linh, cho nên chúng ta chỉ có dùng cái chân linh mình mà thấy được Đức Phật. Ta đã thấy được Đức Phật đó, cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi là vào trong hư không. Vào trong hư không, ta đã vào trong hư không á, thì lúc bây giờ đó mới thấy được thêm cái nữa là gì? Tức là Tháp Đa Bảo hiện ra. Đây là Kinh Pháp Hoa. Ta đã thấy được Tháp Đa Bảo hiện ra và thấy được tất cả các phân thân của Đức Phật hiện ra. Tháp Đa Bảo hiện ra và phân thân của Đức Phật hiện ra, cho nên bây giờ đó Phật Đa Bảo là cái người mà nghe Kinh Pháp Hoa tới thế giới Ta Bà này, tới thế giới Ta Bà này để nghe Đức Phật Thích Ca giảng Kinh Pháp Hoa. Cho nên Đức Phật Đa Bảo làm tăng. Ta nói Phật Thích Ca làm Phật thì Phật Đa Bảo làm tăng. Mà Phật Đa Bảo làm tăng, tăng này đó gì? Tức là Phật quá khứ. Ta nói Phật quá khứ hiện lại trên cuộc đời thì quá khứ Phật, nhưng mà hiện đời thì làm tăng. Là tại vì trên đời đã có Đức Phật Thích Ca rồi, cho nên Đức Phật Đa Bảo làm tăng. Ta nói Phật này làm Phật thì Phật khác làm tăng. Cho nên ta bảo là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ này. Đây là cái điểm đặc biệt, cho nên chúng ta mới đọc thêm câu thứ ba để chúng ta lại theo kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa kinh chứng tính thị hiện đa bảo Như Lai. Cho nên diệu pháp liên hoa là pháp Phật cửu viễn thật thành Thích Ca là Phật, Phật đa bảo này làm tăng, cho nên tam bảo chúng ta khác. Tam bảo chúng ta là kinh Pháp Hoa là chân lý, mà Phật bất sanh bất diệt làm Phật, bây giờ quá khứ hiện lại làm tăng tu hành thì cái này gọi là tăng. Cho nên đây là cái ý nghĩa mà tam bảo của bổn môn Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta nghỉ rồi tuần sau chúng ta tiếp cái này.
Nguyện đem công ơn.